liên tục. Mà nói mình chơi với ta là mình đối diện cái tâm thức của người ta đó. Mình đang đối diện tâm thức ta, mình chịu không? Mình nếu mình chịu mà mình biết như vậy, mình chơi với ta mình chịu vậy, mà mình muốn người ta không dính cái buồn vui của người ta qua mình. Mình chơi với ta, mình biết người ta đang buồn vui đó, nhưng mà mình muốn không có dính buồn vui của người ta qua mình thì mình phải làm sao? Sao phải tính chắc biết thôi. Bà, mẹ cho nó buồn mà biết hả? Mẹ đang buồn, thấy không? Cái chị kia đang vui đó, cái chị đó đang vui. Mình biết thôi, mình đừng có nhào vô. Nhào vô như đóng lửa vậy, nó nóng á, mình ở gần nó nóng theo, phải không? Hồi nãy Đức Phật nói nghe phải không? Cho nên á, mình á, thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Thanh tịnh căn trần là sao? Cái lỗ tai quý vị đang nghe cái bà cái nói chuyện mà, phải không? Con mắt mấy bà, quý vị đang nhìn cái mặt bả mà. Nhưng mà quý vị phải thanh tịnh căn trần. Căn quý vị là lỗ tai phải không? Trần đó là cái tiếng nói bà kia cái gì? Đừng có nhảy qua phân tích, nghe thôi, thấy không? Thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Phải tỉnh thức. Đừng cho nó nhảy qua tâm thức thì được. Dễ không? Khó phải không? Tại đang ngon lành bà kể chuyện gia đình quá ngon lành chúng số. Cho nên mình chịu không nổi.
Nhớ nghe, nghe thôi, đừng xíu vô.
Đức Phật nói nè, con người á, có nhiều cái hạng người, đặc tính con người nè. Đức Phật nói hay lắm, cái gì đấy, đặc tính con người nè. Có bốn nhóm. Cái người thông minh, lanh lợi và cái người có chức vụ cao á, thì nó ngã mạng. Nhớ. Cho nên á, họ rất là khó nhịn chịu nhiều khi bị kẻ khác hiếp á. Đức Phật nói, kẻ mạnh mà hiếp kẻ yếu. Cho nên khi mà cái người thông minh lanh lợi là cái người có chức vụ mà bị an hiếp á, họ chịu nổi, họ sân si lắm, họ không có chịu nổi, bởi vì họ ngã mạng mà, họ nghĩ là họ cao, nhưng mà họ đau khổ lắm. Họ lúc đó họ sao? Họ đau khổ lắm, họ cũng đủ tìm cách để họ trả thù lại. Rồi cái con cái nhóm người thứ hai đó là người nửa khung nửa ngu. Hay quá vậy, có một hay lắm. Cái người nửa khung nửa ngay là nửa thiện nửa ác. Nó vừa thiện mà nó vừa ác. Cho nên nó thường thì họ suy luận. Nó nửa khôn nó suy luận, nửa ngu nó suy luận. Tính toán nè, mang quán cù nè, ôm hận thù và nó muốn trả thù lại. Là cái người nửa khôn nửa ngu. Bởi anh ta không tánh, nó nói mày khôn luôn rồi, còn mày ngu rồi, ngu luôn đi. Mày lần thường khó chịu quá đi. Phải không? Lần thường khó. Mày ngu ngu luôn đi. Ngu mày ra ngu, khôn mà ra khôn. Ba hồi mày vậy đời người ta, ba hồi mày ngu muốn chết đi. Mày dạy người ta nhưng mà mày đâu có làm được. Phải không? Bấy nước, nó lần thường khó chịu. Mày ngu ngu luôn đi. Mày ngu ngu luôn đi. Phải không? Tưởng tưởng mày mệt. Còn cái ba nữa là đứa bọn mới nè. Cái nhóm thứ ba nè, người quá ngu, ngu si lắm, cho nên thường trăm triệu hết, ta bị hết, bị ta hết trăm triệu. Chứ không phải nó cần nhẫn nhục nha. Những cái bậc giới này phải là tôi nhẫn nhục. Cái nhóm thứ tư, người thứ năm và người thứ sáu là người có trí và có đức. Và cái bậc đại trí này thì họ thấy rõ cái bản chất phàm phu của người đời. Họ thấy rất là rõ, phàm phu người đời là tham sân si mạng nghi đó, kiếm nè 20 món nãy đó. Con người phàm phu nó đủ vậy đó, ở trong cái tâm hồn của họ nó đủ món xấu đó. Nhưng mà ông bậc trí này với là bậc đại trí nó thấy rõ bản chất phàm phu à. Cho nên dĩ nhiên là vậy rồi, để ý chi cho nó mệt. Cho nên nó gặp cái chuyện á, họ thường phát lờ, không thèm cãi mà không có thèm coi như không có. Dĩ nhiên mà mày vậy rồi, con khỉ á, thì hay mày đang trèo cây rồi, đâu cần mày, tao thấy mày trèo cây tao buồn chi. Dĩ nhiên là mày trèo cây thôi, phải không? Còn mấy cái lần uống rượu dĩ nhiên nó say thôi. Mày say kệ tía mày, rồi uống rượu cũng kệ mày luôn, tao cũng để ý. Cho nên mấy ông này nè, phát lờ luôn, coi như không. Dĩ nhiên là thế, bận tâm làm gì. Cho nên phải nhẫn nhục, không có thèm à, để ý đâu. Cho nên những người này nó cường lắm, cái gì bởi vì cái phận cái mạnh mạnh hiếp yếu mà, mạnh hiếp yếu mà, cái cái cười con ông kia là ông giỏi lắm, ông Hùng giỏi, ông học là kêu là bác học lắm, cái gì cũng biết hết. Ông này học bên Mỹ về, cái bắt đầu ông khinh người ngã mạng, cái giống người trên thông minh lanh lợi tài giỏi. Cái ông đi qua đò, ông đi qua sông, ông ta đây lắm, đi đâu cũng ta đây là học giỏi, học cao, khinh người lắm. Cái bữa đi qua đò, không, đi qua con đò thì cái ông chèo đò, ông chèo nửa sông rồi, cái dòng sông rất là lớn. Cái ông bắt đầu ông cao ông ngâm thơ. Cái thằng cha này nó học giỏi mà, nó thấy cái ông chèo đò này cũng ngu á, nó chứ mày anh mà cũng biết văn nghệ nữa sao. Cái ông chèo đò này ông nói tôi anh, tôi đâu có biết văn nghệ gì đâu, tôi học lắm nhiều cái là tôi hát chơi vậy thôi chứ tôi đâu có biết văn nghệ đâu. Cái ông học giỏi này hay chơi, tao nói anh á, anh trên đời này anh mà không biết văn nghệ là anh đã chết hết nửa cuộc đời. Anh mới biết văn nghệ chứ, anh có biết tiếng Pháp không? Ông hỏi anh biết tiếng Anh không? Anh có biết về kinh tế văn hóa không? Cái ông giàu rồi nói ông nói gì vậy không? Ông nói anh có biết sử ký không? Tôi chèo đò dân khu đen mà đâu biết gì đâu. Nếu mà anh ở đời này anh không biết kinh tế, anh không biết luật pháp, anh không biết tiếng Pháp, tiếng Anh, anh không biết ngoại ngữ hết, anh chết nữa rồi. Không kêu cái ông chèo đò nữa. Cái ông chèo đò nói dạ, tôi không biết gì hết, nó không biết gì hết. Cái một lát cái chèo nữa chừng cái sóng gió nổi luôn. Sóng gió nổi luôn. Thuyền kèo, che thuyền trong dân nè. Sóng nổ lớn luôn á. Cái ông chèo đò bắt đầu hỏi lại, anh có biết lỗi không? Thằng đầu nói anh giữ giùm tôi cái lái bên này rồi tôi chèo qua đây, bây giờ anh có biết chèo không? Còn cái chèo anh chèo phụ tôi, anh biết chèo không? Ông lại nói dạ không, tôi học không, tôi đâu biết chèo. Nếu mà anh nó trên gặp sóng lớn đi trên cái ghe mà anh biết chèo là ông á chết nữa cuộc đời. nói với lại ông học giỏi nhưng mà bây giờ là nếu học giỏi mà gặp cái hoàn cảnh này anh phải giỏi mới trúng, thấy không? Anh Sương anh biết cái gì, anh sống hết nguyên cuộc đời rồi, anh chơi là sống có nửa cuộc đời, bây giờ gặp sóng gió anh biết chèo đâu có được, anh chết nữa cuộc đời. Ông bắt đầu cái ông chèo đò bắt đầu phản pháo lại, biết gió lớn thiệt là lớn, bắt đầu nước vô trong ghe, cái gì nước vô ghe muốn ngập ghe rồi, cái mới chết rồi anh ơi. Bây giờ cái giọng này là nó chìm đó, anh có biết lỗi, ông biết lỗi không vậy? Hỏi cái ông mà học giỏi lắm, ông nói vậy tôi đâu biết lỗi anh ơi, anh cứu anh tôi đi, anh cứu tôi, anh trộm tôi vô bờ. Ông nói chợ giữa sông này tôi lỗi mình còn không nổi nữa, anh phải tự lỗi chứ. Anh không biết lỗi, anh nói thì cái tôi biết lỗi. Ông nói dạ không, tôi biết lỗi. Nếu mà anh biết lỗi hả, ông chờ đò nói vậy, anh mà biết lỗi là anh chết nguyên cuộc đời. Có ông kia cái gì, có ông kia ông có cái chuyện rồi, ông có ba điều ước. Cái ông à, ngày nào ông mới vô cửa hàng ăn uống á, ông ấy là ông nói chứ là tôi hả, tôi sống trên đời tôi phải hưởng thụ chứ, thấy không? Tôi lúc nào tôi cũng phải hưởng thụ cái gì mà tôi đẹp trên đời này tôi phải hưởng thụ. Xong cái hôm nọ cái ông đi ra ngoài bờ biển á, cái ông lụm được cái chai nổi bồng bềnh á, cái ông này ông lụm vô, ông lội đâu, ông lụm vô cái ông mở cái chai, cái con thần hiện ra, ông thần bị nhốt trong chai thả về sông rồi biển, cái thần hiện ra cái là ôi anh cứu giùm tôi rất là cảm ơn anh nha, tôi bị nhốt trong này đã một mấy năm nay rồi, nó trôi bồng bềnh nó biển khơi á, bây giờ anh cứu tôi, bây giờ anh muốn giúp cái gì mà anh nói đi, tôi giúp cho anh. Cái anh ước ba điều ước đi, anh ước là tôi giúp anh liền. Thì ông này ông nói chứ vậy thôi, điều thứ nhất á là hãy tôi lúc nào tôi muốn mua cái gì là có tiền, hãy tôi muốn mua 100 thì tự nhiên túi tôi đủ 100, muốn mua 1000 em túi tôi đủ 1000, tôi cứ hốt đưa người ta tôi khỏi đếm cho tôi tính vậy á. Cái ông này á được, thì ông á cũng nói nè còn hai điều để cái ông nghĩ tới mấy bậc gái. Ông nói tôi á, điều thứ hai là con muốn làm sao con có bạn chân dài, mày ghé chưa? Bạn chân dài là mấy con gái đẹp chân dài đó, nghe lại gì? Trên internet nói gì? À, gì người mẫu chân dài. À, điều thứ ba nữa là tôi có người bạn môi ướt. Để giờ ông ấn độ có tiền rồi thì có bạn chân dài, có bạn môi ướt, mà ông nói bạn thôi. Cái đó ông tặng nó được, vậy thôi để ta ban cho ngươi hai đứa ướt nữa rồi thôi, bye bye đi nha. Cái đồ một cái rồi ổng tặng đi thì nó hiện ra một con mèo với lại một con cò. Con có mèo với con cò đứng trước mặt ổng á, con cò hay tiếng dài, còn con mèo thì cái miệng nó ướt hoài nó liếm á. Thằng ơi là thằng, ông dẫn cái con bò, mà ông á ngày nào ông mới vô cái quán kia ông ăn, thì ông ăn ấy thì đúng là cũng có con cò với con mèo đi hết. Cái ông mà bán hàng mới hỏi, ủa tại sao mà nhà tôi cũng thấy anh đi mà anh cứ dẫn hai con vật theo hoài. Ông nói trời, anh biết không, tôi khổ lắm. Cái ông mua 50 đồng tiền ăn chứ. Cái ông móc cái tôi ra, ông bỏ anh bàn là khỏi đếm. Ông nói ông chủ kia khỏi đếm, ông đếm là đủ á. Hỏi tại sao mà anh trả tiền tôi không đếm. Ông nói kể là ông ba đều ướt á. Tôi nói thì anh nghe tôi đau khổ, hồi đó tôi ướt vậy đó, tôi ướt tiền thì ok, nhưng mà tôi nhớ đến mấy nàng gái đẹp chân dài đó. Tôi ướt mà tôi không có nói là vợ, mà tôi nói là bạn. Cái ông cần để ổng á, ông biết ông ở trên đây Mã Lập Sơn xuống rồi, ông đỡ dùng rồi tới, mà ông nghĩ tới mấy con cò, mấy con thú vật không, ông cho tôi con cò chân dài với lại con mèo. Bây giờ chắc tôi phải sắm lắm chiếc thứ hai con này. Cho nên nếu bạn ấy mình á ở đời á, mình á con người á, mà hãy nó có cái nó giận lên mà mình ở gần nó là như đóng lửa, nó sẽ làm mình dính líu luôn rồi. Cho nên bây giờ Đức Phật á, Đức Phật muốn cho mình phải coi như ông Thắng này nè, thấy không, thấy rõ bản chất của phàm phu của người đời đi, thì tu nhẫn nhục thôi, tu lấy cái tánh giác biết là tu thôi, chứ mình nếu mình phân tích là mình ở đâu cũng đau khổ. Đức Phật biết vậy, mình học tới cái chuyện số 84 thôi vậy. Chết nữa vậy. Vui hả? Bởi vậy nói về đó mấy ông đàn ông á, đừng ham chân dài. Mấy ông đàn ông với con cò á, đừng có thấy. Nhiều mối ước. Thấy không? Xin chân dài, bạn chân dài là bạn mối ước. Mà ông nói rõ, mấy ông đàn này ông, trời ơi ông đàn này ông bay đi mất tiêu rồi. Mà ông biết ông ở xứ nào mà ông nhớ tới mấy con gái. Ông nhớ tới đàn người giọt không à? Là ông mấy cháu suy nghĩ ông thấy à, chứng dài là ai đâu thì con cò chứng dài, ông cho cái thằng này con cò. Vui anh. Bởi vậy mắc cười quá. Giờ câu chuyện số 84 thôi vậy. Nguyệt thực bánh chó. Cái chuyện thứ 84 này nè là dị đoan mê tín á nha. Giờ con đọc nha. Thời xưa có một địa phương, nếu gặp lúc nguyệt thực thì liền đánh con chó làm cho mọi người không hiểu gì cả. Hãy mỗi lần thấy nguyệt thực có là đánh chó à. Vì sao họ lại đánh chó như vậy? Theo truyền thuyết, chó lúc nguyệt thực thì có cái chuyện mấy là con chó nó ở trên cung trăng nó ăn cái mặt trăng, cho nên mới bị nguyệt thực như vậy á. Con chó trên trời nó ăn cái mặt trăng đi, cho nên nó bị tét tối mò. Tại sao chó nuốt được mặt trăng? Đây là một cái truyền thuyết mê tín. Ở trong này nói đó, Atula là người đại biểu hung ác và tàn bạo nhất thế gian, phúc báo của họ cũng rất là lớn. Chuyện cơm ăn áo mặc đi đứng của họ giống như người ở cõi trời như vậy đó, chỉ là tâm của họ rất là sân hận và ganh tị. Thần thông của họ rất là lớn, họ có thể thu nhỏ quá lớn được. Vì thế mỗi lần họ đánh nhau với chư thiên, nếu bị thua thì họ lẩn trốn ở trong cái lũ, trong cái ngó, cái cọng sen á, dưới đáy nước á. Nếu Atula không đánh với chư thiên thì phúc báo của họ lớn vô cùng. Có lúc vua Atula mời thần đến cung điện uống rượu nghe nhạc, và nghe con gái của Atula hát nhảy múa, cũng là cách hưởng thụ thú vui. Một hôm Atula ở trong cung đang xem ca múa, bất bất giác mơ màng ngủ mê, bỗng nhiên tỉnh lại cảm thấy mặt trăng chiếu thẳng vào con mắt của ổng. Atula liền lớn tiếng bảo: mặt trăng chiếu thẳng vào mắt của ta, các ngươi mau đi che nó lại cho ta. Bộ hạ của vua Atula và các thần vội vàng đến che mặt trăng.
Cái đó là chuyện tích á, hồi nãy là nói con chó ăn mặt trăng thì con trăng, mặt trăng bị nguyệt thực. Rồi một cái truyền thuyết nữa là nói Atula, Atula đi uống rượu thì bị mặt trăng chói vô, sáng quá chịu nổi, bị mấy ông thần tới che mặt trăng, là lúc đó là nguyệt thực, là hai cái truyền thuyết. Mặt trăng chiếu sáng khắp trần gian, bỗng nhiên bị tối sầm lại, mọi người nhìn thấy đám mây đen giống như con chó nuốt mặt trăng. Cho nên bảo nhau, chó ở cõi trời nuốt mặt trăng đó, trăng sáng mới bị nguyệt thực như vậy chứ. Do đó mọi người liền đánh con chó, hoặc con chó kia nuốt mặt trăng mà đem đánh con chó này, đánh con chó này. Nhưng chó ở cõi trời nuốt mặt trăng có liên quan gì đến chó ở cõi người ta? Từ đó ở trần gian trở thành phong tục nguyệt thực phải đi đánh con chó. Đức Phật nói vậy. Đức Phật muốn nói là cái này là dị đoan mê tín thôi. Đức Phật nói ơi, ở nhân gian này có nhiều truyền thuyết nha, nhưng mà từ xưa đến nay truyền miệng nhiều đời riết người ta tin vậy thôi, ta tin đem, nhưng mà hồi xưa thôi chứ bây giờ ta hết tin. Bây giờ ở các nước dân mình ta đâu có tin. Mặt trăng á, mà nguyệt thực là nó khác, để từ từ tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Câu chuyện của 84 này á, lại nguyệt thực thì đánh chó, phải có nguyệt thực thì đánh chó. Thì Đức Phật nói về đại ý câu chuyện này là Đức Phật muốn nói á, là cái sự vận hành ở trong vũ trụ này, khi các hành tinh quay xung quanh á, mặt trời trăng á, thì nó che bóng với nhau thì nó nguyệt thực thôi, chứ không có ai, không có ai che á. Atula cũng che mà chó cũng ăn đâu. Cái đó là cái một cái mê tín dị đoan thôi. Nhìn học tiếp ha. Ừ, kể chuyện chân dài ha. Thấy không, chuyện chân dài bữa nào tập tò nó bây giờ. Về mẫu chân dài.
Đây cái chuyện số 84 nè. Thấy nguyệt thực liền đánh chó. Đó, cái Phật nói vậy. Đại ý câu chuyện này á, trên bảng này vậy. Đức Phật nói á, không gì không có rõ được sự vận hành trong cái vũ trụ này nè, nên sanh ra dị đoan mê tín thôi. Giống vậy á, làm hại đến mọi người và làm thú vật, mọi người và thú vật phải đau khổ, gây nên cái nghiệp lực tàn ác. Đức Phật nói vậy. Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện? Ở đây mình có 5 điều Đức Phật muốn dạy. Thứ nhất á, Đức Phật nói cái địa cầu á, là nơi sống bình đẳng của 5 loài hữu tình. Có Atula nè, người nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở đây nè, chung sống ở địa cầu này nè. Nhưng mà tại con mắt của mình không đủ khả năng để thấy người ta, để thấy người ta, chứ không phải mình tăng có. Hỏi chứ địa ngục không phải là ở dưới đó, mà địa ngục ở đây. Nếu mình có khả năng mình thấy, thấy nha, có khả năng là thấy, không có khả năng không thấy. Bởi những người nào sợ ma quá, ma đâu có cho thấy. Những người không sợ ma thì thấy. Vậy á. Địa cầu là nơi sống bình đẳng của 5 loài, không có loài nào á mà thấp hơn, mà không có loài nào bị ăn hiếp á. Mà tại ở đây con người ăn thịt nó là tại vì ý mạnh hiếp yếu, không có nên ý mạnh giết hại đánh đập loài thú vật. Đức Phật nói vậy á. Chung thôi, ai nó cũng có quyền sống thôi. Nhưng mà quý vị từ nhỏ lớn quý vị ăn biết bao nhiêu con không? Nhiều lắm phải không? Ăn cá, ăn thịt, ăn tôm, ăn tép, ăn luôn. Hiện nay bây giờ ở trên thế giới người ta bắt đầu khuyên ăn côn trùng. Khuyên ăn côn trùng là ăn dế nè, ăn rồi đó, ăn bồ tạp, ăn trứng kiến, ăn rồi đó. Ở trên internet ấy, bây giờ ở bên Việt Nam lúc này nó rang cho, ở rang cho cháu cào cào rồi đó. Nhất là dế rồi nó ăn quá trời, ăn trứng kiến nữa. Rồi bây giờ đào những con dung đất á, ở dưới đất ta ăn. Mà bây giờ nói nếu mà loài người không có tập ăn côn trùng rồi nữa, sau này á là sẽ không có đủ đồ ăn, thiếu đồ ăn luôn, hết rồi. Cái ghê quá. Bởi vì đừng có vô cái đất này, sau này nó ăn hết nó côn trùng, ăn như trùng, ăn hết đấy, con nào nó cũng chiên ăn hết, ghê lắm. Con gì nó cũng ăn hết á, cái ghê đó. Có gì, bây giờ nó ăn lâu rồi đó. Lâu rồi. Có lên internet bây giờ đó, tôi thấy nó ăn gì. Nó ghê quá. Bởi vì mà ăn vậy tức là ăn bệnh hết yếu rồi, phải không? Tôi phải nói nè, bây giờ đây nè. Mỗi loài đều có đặc tính riêng, hữu ích riêng. Không có loài nào tốt hoặc loài nào xấu hết á. Hoặc loài này hơn hoặc loài kia xui. Cho nên á, người ta lấy là mèo đến nhà thì sao? Thì khó, chó đến nhà thì sang, phải không? Nhưng mà có nhiều sách số nói á, mèo đến nhà thì nhà từ nhà chợt nó thành nhà lầu. Còn chó đến nhà thì nó giàu sang trọng, cuộc sống nó sang trọng. Chứ không phải là chó ở ống này con mèo quá trời nó cũng giàu hơn mình, đẹp hơn mình như tiên.
Có thể không chị nó phải.
Không đâu. Ở chùa mình nó nuôi biết như mèo,
chùa mình nuôi cái chùa lên đó.
Mình phải có lòng từ bi là khá thôi. Đức Phật nói Phật tử này nên sống theo chánh tính á, thanh tịnh căn trần lấy giác tỉnh làm gốc mà. Đừng có nghe theo người ta, không bám theo tâm đức suy luận mê tín. Đức Phật biểu vậy, tất cả những gì mắt thấy tai nghe đều là hư vọng. Đức Phật nói nhớ nha, cái câu này rất là quan trọng. Thanh tịnh căn trần lấy giác tỉnh làm gốc, tất cả những gì mắt thấy tai nghe đều là hư vọng. Mắt mình thấy, tai mình nghe, nó đều là hư ảo đó, nó không tiền, nó không tiền. Tại vì nó tất cả đều thay đổi. Mình tin là mình chết liền, mình đau khổ liền. Các bạn nói chạy theo dị đoan mê tín sẽ đánh mất đi tâm thanh tịnh của mình. Tại vì mình mong cầu, thấy mong cầu nó có hình ảnh, nên cái tâm mình đâu thanh tịnh. Lòng mong cầu sẽ làm cho tâm mình xao xuyến, thấy chưa? Rồi á, chờ đợi sao chiến trái với luật nhân quả. Tại vì á, mình mong cầu đâu có được. Hãy mình gây nhân rồi gặp quả thôi, không có mong cầu đâu. Khi cái tâm không có bóng á, lúc đó là tâm bồ đề đó quý vị. Là tâm Phật đó. Đó. Cái Phật nói là muốn giàu phải tu bố thí nè. Không có bùa phép nào sanh ra giàu. Có chừng bị người ta gạt. Đưa mình lá bùa cái mình chưa thấy giàu đâu, mình mất hết mười rồi. Thấy chưa? Nó đang mình mở đầu rồi. Nó nói này nói nọ, mình đưa tiền cho nó ăn. Đó, mình đưa tiền cho họ ăn.
Tôi đi nhân quả đó.
Nhân quả đó.